Trước hết xin rất là cảm ơn các anh chị đã lo trách nhiệm thực hiện cái bản trình chiếu ở trên màn hình TV. Bởi vì cái tấm ảnh các anh chị đưa lên để minh họa cho ý nghĩa của thánh lễ hôm nay rất đẹp. Và đấy là một tấm ảnh gây xúc động khắp cả thế giới, trong giáo hội cũng như ở ngoài giáo hội. Hình ảnh người cha già rất yêu quý một vị thánh trong giáo hội của chúng ta, trong thời đại của chúng ta, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, vào một ngày tốt đẹp tháng 12 năm 1983, ngài đã đến nhà tù của phạm nhân Ali Aka. Đó là hình ảnh ngài đứng bên cạnh phạm nhân Ali Aka. Và có một tấm ảnh nữa cũng rất đẹp, đó là Đức Giáo Hoàng ngồi trên một chiếc ghế rất gần, rất sát với phạm nhân Ali Aka trong chính trại giam của anh. Ngài nói với anh những lời thân tình, những lời tha thứ và cả những lời động viên thăm hỏi. Chính anh đã là người giương khẩu súng để bắn vào thân thể của Đức Thánh Cha 3 phát đạn. Và theo anh nhận định, đó là những phát đạn rất chính xác, bởi vì anh đã tính toán thật kỹ đường đi nước bước của những phát đạn đó. Và anh luôn tin chắc rằng sau 3 phát đạn đấy, Đức Thánh Giáo Hoàng sẽ phải tử vong. Nhưng không ngờ anh còn được gặp lại Thánh Giáo Hoàng nơi chính trại giam của anh, để rồi anh đón nhận được lời tha thứ. Và như thế chúng ta thấy thông điệp của sự tha thứ có thể vang dội khắp nơi, có thể làm rung động thế giới, và có thể là một sức mạnh để chữa lành những thương tích trong tất cả các mối quan hệ xã hội và những thương tích của đời sống cá nhân nơi chúng ta. Do đó, những điều Đức Giêsu đề nghị như là một mệnh lệnh thật hữu hiệu và thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng với các môn đệ của người tha thứ không những là 7 lần, một con số biểu tượng của sự đầy đủ, của sự trọn vẹn trong văn hóa Hebrew, nhưng Chúa Giêsu còn mong muốn chúng ta phải nhiều hơn nữa, tha thứ nhiều hơn nữa, tha thứ đến vô tận, vì chúng ta đã được chính Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp mà sách Sáng Thế mô tả lại cho chúng ta. Khi Thiên Chúa nắn đúc nên con người từ bùn đất, thì người thổi sinh khí vào lỗ mũi để cho con người có được sự sống. Như thế sự sống của chúng ta chính là xuất phát từ sự thiện hảo, từ tình yêu, từ sự tự do, từ niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa. Cho nên sự ghen ghét và hận thù không bao giờ là bản chất của con người, nhưng đó là một sự thương tổn, đó là một yếu tố của tội lỗi mà như sách Huấn Ca đã nói đến, điều đó thuộc về những người phạm tội, những tội nhân, không thuộc về những người con cái, những người xuất phát từ Thiên Chúa. Do đó, hình ảnh đẹp mà chúng ta được khắc họa nơi chính sự hiện hữu với tư cách là con người, là người con được Thiên Chúa cứu độ trong Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, đó là hình ảnh của những người biết yêu thương và tha thứ đến tận cùng. Chúng ta thấy bi kịch của người đầy tớ trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, đó là khi anh xử sự với người đồng loại của mình với món nợ so với món nợ anh mắc với ông chủ chỉ là 1/1 triệu. Nhưng anh đã tạo nên một cái bi kịch rất khủng khiếp cho cuộc đời của mình khi anh bóp cổ người đồng loại để đòi cho được cái món nợ nhỏ nhoi so với những món nợ anh mắc đối với ông chủ. Anh tống giam người anh em của mình bởi vì anh không thể chấp nhận được lời van xin hay là hoàn cảnh khốn cùng của người anh em của mình. Đó cũng là một hình ảnh mô tả sự khốn cùng, sự đớn mạt, sự nghèo hèn và sự trống trải nơi chính bản thân của anh. Do đó chính cái hành vi đó tạo nên một bi kịch rất lớn cho anh. Nghĩa là nhìn về phía trước của câu chuyện, anh đã thực sự không có hiểu hết ý nghĩa những ân ban mà anh được đón nhận từ ông chủ là hình ảnh của Thiên Chúa khoan hồng vô lượng. Những ân ban đó không chỉ là những tài sản vật chất, là sự hiện hữu của chính anh trong cuộc đời này, nhưng đó là sự sống, đó là gia đình, đó là vợ con, đó là tình bè bạn, đó là tất cả những gì làm nên con người của anh. Anh đã không hiểu tất cả những ân ban đó được dành cho anh không phải để anh chỉ sống cho chính bản thân của mình, nhưng còn sống cho người khác. Bởi vì anh không thể là một con người trọn vẹn trong tình thương cứu độ nếu anh không có sự liên đới trong thân phận cũng như trong ân phúc cứu độ với anh chị em của mình. Do đó chính anh đã tạo nên một bi kịch khi anh không cảm nhận được lòng thương xót, sự chạnh thương của tôn chủ đối với bản thân của anh. Và như thế, cái bi kịch đó rất có nguy cơ vẫn còn tiếp diễn nơi cái suy nghĩ của rất nhiều người trong đời sống hiện tại. Khi người ta không sẵn sàng đón nhận nhau, khi người ta ganh tị nhau vì những điều hơn thua theo suy tính của con người, và khi người ta cảm thấy rằng sự hiện diện của người khác bên cạnh mình đó là cản trở, đó là nguy hiểm, đó là một cái mối lo âu cho chính bản thân của mình. Trong khi đó, thông điệp tin mừng của Chúa Giêsu luôn cho chúng ta biết rằng tha nhân là quà tặng Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Tha nhân là sức mạnh và thậm chí là tấm gương để chúng ta soi vào và nhận diện ra chính bản thân của mình. Năm 1965, chúng ta thấy hoàn cảnh đất nước của chúng ta gặp nhiều biến cố đau thương trong những cuộc nội chiến, và cái tinh thần dân tộc của Việt Nam bị tổn thương rất nhiều do những mâu thuẫn bất đồng bởi các ý thức hệ và bởi cả chiến tranh vũ trang. Nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác một bài ca như là một cái thông điệp để nói về tình người trong đời sống và trong những mâu thuẫn. Đó là bài Tâm Ca số 7. Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta còn ở với ai? Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài, nó nằm đây, ngay ở nơi mỗi chúng ta. Kẻ thù ta đó là sự ghen ghét, đó là sự vô minh, đó là sự tham lam, sự ích kỷ, sự kiêu ngạo. Và trong cuộc sống hiện đại, đó là sự vô cảm. Cho nên, nếu chúng ta xem người anh em đồng hành với chúng ta trong cuộc sống là kẻ thù, thì nếu những người đấy không còn bên cạnh chúng ta chỉ còn một mình, liệu chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn, một cách viên mãn và thực sự an lành hạnh phúc hay không? Bởi vì cái ý nghĩa đời người của chúng ta đó là ước mong được bày tỏ tình yêu thương và đón nhận tình yêu thương. Do đó thông điệp của nhạc sĩ Phạm Duy gửi đến với chúng ta như thế này: người người ơi, yêu mến người mãi mãi, yêu mến người khôn nguôi, yêu mến người đầy vơi, yêu mến người đêm ngày và yêu mến người tay nắm tay cùng bước đi trong cuộc sống. Như thế, chúng ta thấy rằng những thông điệp của Chúa Giêsu gửi đến với chúng ta thực sự không xa lạ với cái tâm nguyện của con người, kể cả những người sống ngoài những niềm tin tôn giáo. Nhưng đó vẫn là một thách thức cho chúng ta vì những giới hạn, vì những lầm lạc và vì những ích kỷ đang đóng kín tâm hồn chúng ta. Do đó, lời của Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, nếu chúng ta dám buông bỏ tất cả những điều ích kỷ nơi con người để sống cho Chúa và để chết cho Chúa, thì chúng ta cũng sẵn sàng mở rộng tâm hồn để tha thứ một cách liên lỉ, vô điều kiện đối với anh chị em của chúng ta. Phía cuối đoạn tin mừng, chúng ta thấy rằng tên đầy tớ độc ác đã bị ông chủ bắt lại, giam hãm cho đến khi y trả hết nợ cho ông. Và làm sao y có thể trả hết được với một món nợ gấp muôn ngàn lần công sức lao động của mấy đời tên đầy tớ này? Nhưng thực sự đây không phải là một cách ông chủ trừng phạt tên đầy tớ, bởi vì công thức của Chúa Giêsu đưa ra luôn luôn được thực hiện đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta: tha thứ 70 lần 7, tha thứ đến tận cùng. Nhưng về phía con người chúng ta, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì chính chúng ta đóng cửa tâm hồn của mình lại để không còn chỗ cho sự tha thứ, cho ơn cứu độ, cho sự bình an của Thiên Chúa tuôn đến chảy vào tâm hồn của chúng ta. Chính chúng ta khi không tha thứ cho người khác thì tự nhốt mình trong một nhà tù, đó là nhà tù được khóa bởi cái khóa của sự hận thù, của sự tham lam và của sự ích kỷ. Như thế, lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn cộng tác với ơn của Chúa và luôn luôn khích lệ động viên nhau để tha thứ cho người khác, như là một cách thức chúng ta giải thoát cho chính mình khỏi những vướng bận của hận thù chia rẽ và mâu thuẫn bất đồng, để chúng ta thực sự được sống tự do của con cái Thiên Chúa và giúp cho chúng ta được vượt khỏi nỗi bất an, lo sợ và đau đớn cách này cách khác nơi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tha thứ để chúng ta được bước đi trên con đường dẫn tới bình an và hạnh phúc, và có thể tạo lập được sự bình an cho anh chị em chúng ta. Và chúng ta sống sự tha thứ như là một nghệ thuật để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng được tô điểm bởi những hoa trái của tình bác ái, của sự thông cảm, của sự bao dung, để rồi chúng ta khích lệ anh chị em của chúng ta sống vươn lên mỗi ngày trong tình thương và trong ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau.